thật là con bậc giác ngộ mà. Nghĩa là mình giác, mình tỉnh hơn thiên hạ ở ngoài, thì người ta tới nhờ mình dạy, chứ ai mà để cãi lộn rồi người ta phân xử mình. Phải không? Nếu làm vậy thì sao? Đáng là con của Phật không? Đó là một cái hổ thẹn. Hổ thẹn người Phật tử không làm đẹp cho Phật, mà làm quen ố Phật. Phải không? Đi đâu cũng là Phật tử nè, để hiểu rồi đàng hoàng. Đó. Mà rồi đụng tới thì sân si đầy bụng, thì làm sao đây? Đó. Quý vị thấy sao? Đó là những cái điều mà chúng ta phải sáng suốt, phải thấy rõ, chứ không nên cứ nghĩ mình mang cái danh hiệu Phật tử là đủ rồi. Mang danh hiệu Phật tử thì phải có cả tâm tư, có cả ngôn ngữ hành động là Phật tử nữa. Chứ có cái tên mà không có cái thực thì nó vô nghĩa. Nhưng mà bây giờ nó thích cái tên hơn. Thì có nhiều người da mặt đen thùi đen thúi mà cha mẹ đặt là Bạch Tuyết. Muốn cái tên thiệt tốt, tên trắng mà thật sự là đen. Cũng giống như mình bây giờ là Phật tử, xin con Phật, mà Phật thì giác mà mình mê trọn vẹn. Phải không? Thì có giống vậy không? Có cái hiệu mà không có thật. Bởi vậy nên tu là chúng ta rất là chân thành, rất là thật thà. Cái gì Phật dạy, ngày nay làm chưa được, ngày mai ráng làm. Năm này chưa xong, năm tới ráng cho xong. Như vậy thì quý Phật tử sẽ thấy cái bước đường tu hành của mình tiến bộ vô cùng. Còn nếu mà mình cứ để y nguyên đó, chỉ mang cái hiệu thôi thì chắc lâu tiến lắm. Đời này chưa xong, đời sau chắc gì đã tiến hơn. Phải không? Cho nên biết tu rồi thì quý vị phải cố gắng, phải nỗ lực làm sao cho nó xứng đáng mình là con của Phật. Nói con Phật không chút xấu hổ gì hết. Như vậy đó mới thực là người trung thành với Phật. Con có hiếu thì phải nghe lời cha mẹ dạy, phải không? Thực hành theo những cái gì cha mẹ muốn thì mới gọi là con hiếu. Còn này nói tín đồ Phật hay là Phật tử thuần thành mà động tới sân là om sòm, thuần chỗ nào, phải không? Đó là những cái yếu mà tôi thấy qua các nơi có cái bệnh đó rất nhiều. Vậy thì ngang đây quý Phật tử dám cả gan hứa với tôi rằng quý Phật tử sẽ là người tỉnh giác chứ không mê nữa. Dám hứa câu đó không? Hứa thật hả? Hứa xuông. Phải hứa như vậy thì trên đường tu quý vị sẽ tiến, bảo đảm sẽ tiến. Còn nếu mà để cho nó trì trệ trong cái mê lầm thì khó mà tiến được. Như vậy thì uổng công tu mà kết quả không nhiều. Đó là tôi chỉ cho quý vị thấy cái trọng tâm tu. Nhưng bây giờ tại sao khi leo núi muốn vô gặp Phật phải buông gậy, buông tất cả rồi vô lại Phật? Rồi chừng đó xin gì Phật mới cho, cầu gì Phật mới cho? Tại sao vậy? Như vậy ông Phật đó là ông Phật ở đâu đến? Ông Phật của chính mình. Mà ông Phật của chính mình mặt mày ra làm sao? Đó là một cái câu hỏi nó sâu hơn, thâm trầm hơn. Quý vị phải ráng mà chú tâm nhìn để thấy cho rõ. Trong kinh Phật thường dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. như câu chữ Hán nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh đó, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết. Như vậy chúng ta có tánh Phật giống như người nông dân có được lúa giống. Có lúa giống, có đất thì chúng ta phải sao? Gieo giống thì nhất định có lúa ăn, phải không? Vì cái đó mình đã có giống sẵn. Mình có giống, có đất mà không chịu gieo, rồi chạy hàng xóm mượn gạo, mượn lúa ta cho không? Nó đều vô lý. Thì bây giờ cũng vậy, mình có cái tánh Phật rồi mà mình không xoay lại, mình tu mà đi cầu ông này ông kia nhờ giúp con tu, hộ con tu, thì như vậy sao? Giống hệt người nông phu có giống không chịu gieo để cấy rồi gặt hái mà cứ chạy hàng xóm vay mượn hoài, đó là một cái điều sai lầm. Như vậy thì có Phật tánh, quý vị có khi nào thấy Phật tánh mình không? Sao sao? Biết mà không biết là sao. Biết đi theo hoài mà không biết mặt mày ra sao. Tôi chỉ nói một cách hết sức là giản đơn cho quý vị thấy. Chúng ta sẵn có Phật, nhưng mà vì tất cả những cái ý niệm lăng xăng, phiền não, bủa vây, che mờ, khuất lấp cái đó, cho nên có mà không thấy, phải không? Mà bây giờ tu thì phải sao? Phải dẹp phiền não, dẹp cái ý niệm lăng xăng. Mà muốn dẹp phiền não như khi nãy tôi nói, phải là những cái còng kềnh nặng nề mình quăng nó đi, phải không? Mà quăng nó đi thì phiền não nhẹ rồi, nhẹ rồi thì con đường tiến lên nó thảnh thơi. Thì như vậy chúng ta trở về với Phật không có khó khăn gì. Còn nếu không chịu bỏ, không chịu dẹp, thì chúng ta muôn đời cũng không thấy Phật. Phật có sẵn đầy đủ. Đức Phật nói nhiều câu nghe thật là tha thiết: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Ngài đã nói thẳng cho mình biết mình có Phật, mà nếu mình biết trở về là sẽ thành Phật, không nghi ngờ gì hết. Đó là khẳng định cho chúng ta có đầy đủ lòng tin. Câu đó nói thì còn dễ hiểu, dám nhận. Nhưng mà câu khác lại nói tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Dám nhận không? Quý vị đã thành Phật hay chưa? Sao vậy? Sao mà Phật nói đã thành bây giờ chưa? Chịu sẽ thành chứ không chịu đã thành. Đó. Thì bây giờ nói đã thành. Tại sao? Vì Phật thấy rõ ai cũng có ông Phật sẵn. Mà đã có ông Phật sẵn thì đã có, tức là đã thành. Nhưng mà tại không chịu dẹp mấy cái thứ sền càng đó, không chịu phá tan những cái che đậy đó, cho nên rồi chưa thành thôi. Có mà không thấy như không, chứ không phải là không có, phải không? Có mà chúng ta quên, chúng ta không trở về, không thấy được, chứ chúng ta đâu phải là không. Như vậy thì giờ quý vị muốn thấy cái ông Phật của mình không? Muốn không? Muốn. Dễ lắm, không có khó khăn gì hết. Quý vị ngồi 15 phút, đừng có một ý niệm nào dấy động hết, thì ông Phật mình hiểu ra liền. Vậy thôi, rất là dễ, quý vị chịu không? 15 phút thôi chứ tôi không nói nhiều, không nói 1 giờ, 2 giờ lâu. 15 phút mà đừng có một cái gì dấy động, thì ông Phật mình hiện ra đầy đủ. Mà, như vậy thì dễ hay khó? Dễ mà làm được. Mà dễ làm được tức là khó. Tôi chỉ đòi hỏi có 15 phút mà không chịu làm nữa thì thôi. Dễ thành Phật như là trở bàn tay. Chỉ cần 15 phút ngồi không có một niệm nào dấy động, tức là